Chương 497, tuyệt chiêu của Diễm Thần. Bất kể sử dụng thủ đoạn của Tây Chiếu hay mưu kế của Liên Uy Ngẩn, không ai muốn dốc hết vốn liếng mà không có đường lui. Tây Chiếu muốn chống lại nhiều cường giả như vậy, dĩ nhiên không chỉ dựa vào lôi hỏa chích tiên pháo. Tuy uy lực của loại lôi pháo này rất mạnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không có người khác giúp Tây Chiếu che giấu ở tuần thiên giới, chỉ sợ lôi hỏa chích tiên pháo vừa xuất hiện sẽ bị chấp pháp giả phát hiện và tiêu hủy, đồng thời liên lụy đến Tây Chiếu và đồng bọn. Đó là lý do Tây Chiếu chỉ sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo với 7 phần sức mạnh để tấn công 3 lần. Nếu khai hỏa toàn lực, tuy uy lực kinh thiên động địa, nhưng người che giấu cũng khó lòng che giấu hoàn toàn khí tức phát ra, thậm chí có thể làm tổn thương tuần thiên giới, dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Ba phát với 7 phần sức mạnh đã là giới hạn. Lý do thứ hai là lôi hỏa chích viêm pháo có mức tiêu hao kinh khủng. Ba phát đã tiêu hao 6-7 phần linh lực của Tây Chiếu, nếu uy lực tăng cao hơn nữa, chỉ sợ Tây Chiếu cũng sẽ bị lôi pháo tiêu hao cạn kiệt, dẫn đến kết cục tử vong. Tuy nhiên sau đó Tây Chiếu phát hiện đối phương không có ý định giết mình mà muốn bắt sống, tuy nhiên hắn đã quen với việc luôn có đường lui cho mình, đó là bản năng của kẻ hữu dũng vô mưu. Tuy nhiên Tây Chiếu lúc này có chút tiếc nuối khi mạo hiểm sử dụng ba phát lôi hỏa chích viêm pháo mà không đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng cũng không sao, sau khoảng thời gian kéo dài vừa qua, kế hoạch thứ hai của Tây Chiếu đã hoàn toàn có thể thực hiện. Khi hai con mắt to lớn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà từ từ mở ra, bóng hình Tây Chiếu đột nhiên biến mất trong không gian. Nếu Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã thức tỉnh, hắn không cần tự mình ra tay nữa. Hơn nữa, cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ Diễm Thần khiến Tây Chiếu vô cùng lo lắng. Thân hình cao lớn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà di chuyển nhanh như chớp, đẩy lùi toàn bộ Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng bọn. Đối mặt với con quái vật khổng lồ kinh hoàng này, họ không dám tùy tiện tấn công mà lui về phía sau Tôn Ngộ Không che chắn cho Đạo Chuẩn và Diệp Tử. Tây Chiếu bị Diệt Thế Cửu Đầu Xà cuốn vào trung tâm, hít một hơi thật sâu rồi nghiêng người về phía trước, há miệng cắn lấy thân rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tây Chiếu hung hăng cắn vào Diệt Thế Cửu Đầu Xà, đột nhiên con quái vật khổng lồ khựng lại, một luồng khí tức hủy diệt bùng phát từ Tây Chiếu. Hư ảnh một con cửu đầu xà dài hàng chục thước xuất hiện trên đỉnh đầu Tây Chiếu, rồi chui vào cơ thể hắn, vảy rắn mọc lên chi chít trên người Tây Chiếu, khiến mọi người tưởng rằng hắn đang biến thành Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Ngay sau đó, hư ảnh cửu đầu xà lại chui từ miệng Tây Chiếu vào cơ thể con rắn chỉ có một đầu. Trong vòng 3 năm nhịp thở ngắn ngủi, Tây Chiếu mệt mỏi ngẩng đầu, khóe miệng rỉ máu rắn. Con rắn khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, bầu trời đen kịt lại, sấm sét cuộn trào. Mưa to như trút nước ập xuống, tẩy rửa mọi thứ bên dưới. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy con rắn một đầu biến thành cửu đầu xà, với 8 cái đầu mới mọc ra, vặn vẹo bên trong. Tây Chiếu đã sử dụng thủ đoạn gì để biến con rắn thành cửu đầu xà? Tôn Ngộ Không, người hiểu rõ nhất về con rắn này, nhận ra rằng nó không còn là Diệt Thế Cửu Đầu Xà mà là Diệt Thế 18 đầu xà. Tuy nhiên, 18 cái đầu này không đều nhau. Sau khi 9 cái đầu mới xuất hiện, một luồng khí tức hủy diệt kinh hoàng tỏa ra từ cửu đầu xà mới, bao trùm cả khu vực, ngay cả linh hồn đang hồi sinh của Tri Bắc cũng kinh ngạc nhìn Tây Chiếu, nhưng không nói gì, chỉ tập trung vào Tri Bắc. Tây Chiếu tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt rực sáng sự phấn khích, hắn đã thành công, mặc dù cửu đầu xà dị dạng này không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng nó vẫn có 3 phần sức mạnh, 3 phần là đủ rồi. Sư Tôn, có thể cho Ẩn Sơn Đồng và Vũ Phàm Đạo Tăng ra trận được không? Chỉ có hai người họ mới có thể đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ này. Tôn Ngộ Không nhìn cửu đầu xà với 8 đầu to nhỏ khác nhau, sắc mặt u ám nói với Đạo Chuẩn. Tôn Ngộ Không không ngờ Tây Chiếu còn có thủ đoạn này. Lúc trước, mọi người tưởng rằng Tây Chiếu đã thất bại, nhưng hắn chỉ đang kéo dài thời gian. Cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Đạo Chuẩn không nơi lời nào, chỉ khẽ gật đầu, tay phải điểm nhẹ, tạo ra một vết rách trong không gian. Vũ Phàm Đạo Tăng và Ẩn Sơn Đồng xuất hiện, nhìn thấy cửu đầu xà, họ hiểu ngay nhiệm vụ của mình. Ẩn Sơn Đồng không nói lời nào, trực tiếp hợp nhất với Linh Sơn Trấn Thế. Vũ Phàm Đạo Tăng ngạc nhiên hỏi, ta nhớ lúc nãy chỉ có một đầu, sao giờ lại mọc thêm 9 đầu? Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Vũ Phàm Đạo Tăng đã hét lớn, toàn thân bùng nổ kim quang, một kim thân Phật Đà cao vạn trượng xuất hiện. Ẩn Sơn Đồng cũng hoàn toàn dung hợp với Linh Sơn Trấn Thế, hóa thành tảng đá khổng lồ cao mấy vạn mét, nhảy vọt lên giữa không trung. Diệp Vô và Diễm Thần liếc mắt nhìn nhau. Diệp Vô hóa thành hỏa phượng dài ngàn mét, gào thét lao về phía Ẩn Sơn Đồng. Trước đây, nếu không có Diễm Thần và Diệp Vô hỗ trợ, Ẩn Sơn Động khó lòng chống lại sức mạnh hỏa diễm của con rắn khổng lồ. Lúc này, Diễm Thần cần chuẩn bị tuyệt chiêu, nên chỉ có dịp vô chiến đấu. Lão xa, lên thôi, Tô Ngộ Không hô to. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, chỉ thế cửu đầu xà tuy không thuộc tính hỏa mà là hủy diệt. Nhưng sau khi bị Tê Chiếu khống chế, nó đã được chán phần hỏa bia vào trán. Tê Chiếu sở hữu hai thuộc tính hủy diệt và băng xương, không phù hợp với phần hỏa bia nên không thể sử dụng. Tuy nhiên, hắn có thể thông qua diệt thế cửu đầu xà để gián động sức mạnh của bia. Do đó, Sa Ngộ Tịnh, người sở hữu chí thủy thiên bi, trở thành người phù hợp nhất để đối phó với con rắn khổng lồ này. Sa Ngộ Tịnh gật đầu, tung chí thủy thiên bi lên cao, nước lũ màu mực tuôn trào từ thiên bi, cuốn lấy Sa Ngộ Tịnh. Thân hình Sa Ngộ Tịnh nhanh chóng tăng lên, đạt đến hơn một vạn thước. Hắn khoác lên mình bộ áo cà sa đen tuyền và cầm trong tay nguyệt nha sạn to lớn. Lúc này đã có ba cự nhân có thể đối đầu trực diện với diệt thế cửu đầu xà. Mặc dù lão xa sử dụng sức mạnh của chí thủy thiền bì, nhưng vẫn có thể chiến đấu ngang hàng với con rắn. Chứng kiến ba cự nhân, Long Hoàng và Hắc Khôi cũng không thể kiềm chế. Long Hoàng vốn hiếu chiến, giờ đây máu huyết sôi trào, hắn hóa thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long, vươn mình cao lớn đến mấy vạn mét. Hắc Khôi cũng không chịu thua kém, biến thành Hắc Mục Chấn Thiên Hống, còn mãnh thú khổng lồ như Viễn Cổ Cự Sư, Vũ Minh, Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phản Quân cũng không chịu thua kém. Tuy không có bản thể hóa thân, nhưng khí thế của họ bùng nổ, di chuyển nhanh chóng, cùng Long Hoàng tạo thành vòng vây bao quanh diệt thế cửu đầu xà, Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phạm Kim Thân Phật Đà, Long Hoàng, Hắc Mục Chấn Thiên Hống, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vũ Minh, Vạn Quân và Phá Quân, tổng cộng 8 người, 8 vị trí. Vây kín diệt thế cửu đầu xà, tất cả đều là những cường giả vô song, giờ đây liên thủ đối phó một con rắn khổng lồ chưa hoàn chỉnh, tuy nhìn qua có lợi thế nhưng không ai dám chủ quan. Diệp Tử vẫn tiếp tục trị liệu cho đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không không ra tay, hắn muốn dành thời gian cho Diễm Thần. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mọi người, lấy đông hiếp yếu không phải là hành động anh hùng. Tê Chiêu huynh, Linh Uy ngưỡng đến đây giúp người.